vị thiền sư nổi tiếng. Thì Lâm Tế nghĩa về là người lập nên tứ liệu sản. Tứ liệu sản là gọi là bốn cái phương pháp mà độ sinh của ngài ấy. Ở đây tôi chỉ có nói cho nghe cái tứ liệu sản tứ, mà không có giải thích tứ liệu sản nghĩa, là bởi vì người ta còn học tịnh chân bản thiền. Lâm Tế nói rằng là có khi đoạn nhân mà không có đoạn cảnh, có khi đoạn cảnh mà chẳng đoạn nhân, có khi nhân cảnh đều đoạn, có khi nhân cảnh đều chẳng đoạn. Đó là tứ liệu sản. Thì ngài Vĩnh Minh Diên Thọ này cũng lập tứ liệu sản. Thì ngài nói thứ nhất rằng là có thiền không tịnh độ thì 10 người 9 lạc lộ, là đi sai đường. Ấm cảnh khi hiện ra trước mắt đi theo nó, đó là liệu giản thứ nhất. Liệu giản thứ nhất nói rằng chỉ có thiền không có tịnh độ thì 10 người tu thì 9 người rớt. Liệu giản thứ hai này nói rằng không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sinh thấy gì đà, có gì chẳng khai ngộ. Liệu giản thứ hai nói rằng muôn người tu tịnh thì muôn người đều vãng sinh. Liệu giản thứ ba nói rằng có thiền có tịnh độ như thêm sừng mãnh hổ, hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Thế liệu giản này nói rằng là vừa có thiền vừa có tịnh độ thì khác nào cọp mà lại cho thêm sừng, thì nó còn mạnh hơn biết mấy. Hiện đời thì làm thầy của người, sau này thì làm Phật làm tổ. Tức là những ai mà vừa thiền vừa tịnh. Đó là liệu giản thứ ba. Liệu giản thứ tư, ngài nói rằng không thiền, không tịnh độ, dương sắc cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Vừa không thiền mà cũng vừa không tịnh độ thì chỉ nằm trên dương sắc và ôm cột đồng lửa, muôn kiếp cho đến ngàn đời không hề có chỗ nương tựa, thì phải chịu khổ biết mấy. Thì đó là tứ liệu giản của ngài. Thì như vậy mình thấy ngài phân biệt về thiền và tịnh, tại vì thiền và tịnh khởi nên những cái sự mà mâu thuẫn và tranh chấp với nhau từ xưa rồi, từ xưa lâu rồi, tức là từ khi mà tịnh độ bắt đầu được ngài thiện đạo Hoàng Dương và trở thành một cái gọi là tông phái thịnh hành. Thì đương thời mình biết là ngài thiền tạo là từ nhà Đường, và thiền tông mà thời thịnh nhất của thiền tông cũng triều đại nhà Đường, tức là lục tổ Huệ Năng cũng là nhà Đường, triều đại của nhà Đường, và các vị thiền sư chứ danh sau đó như là Nam Nhạc, Ngài Nhượng, Mã Tổ Đạo Nhất, Bách Trưởng Ngoại Hải vân vân, đều là triều đại tại nhà Đường cho đến Lâm Tế Nghĩa Huyền. Đó là vị tổ sư mà thật ra là nói là tổ sư của mọi người đang ngồi học đây chính là ngài Lâm Tế. Tính nhất nhất đều là triều đại nhà Đường. Thành ra vì vậy thiền tông cực thịnh ở triều đại nhà Đường, và tịnh độ cũng cực thịnh ở triều đại nhà Đường. Cho nên hai cái cực thịnh đó nó có cái va chạm về tư tưởng. Rồi ngài Vĩnh Minh Diên Thọ này là triều đại nhà Tống, đây là đại khái là thế kỷ thứ 10. Triều đại nhà Đường là từ thế kỷ thứ 7 đến thứ 9. Thế kỷ thứ 10 là thời kỳ của Ngũ Đại và đầu đời Tống. Thì đây là ngài là nhân vật xuất hiện từ triều đại nhà Tống, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 10. Thì thiên hạ cứ lôi thiền và tịnh đó để mà so sánh với nhau. Thì bây giờ ngài cũng so sánh thiền và tịnh cho thiên hạ rõ. Đó là một tiếng nói của ngài. Thì cái thứ nhất ngài nói về rằng là thiền, tu thiền thôi. Cái thứ hai ngài nói về tu tịnh thôi. Cái thứ ba ngài nói vừa tu thiền vừa tu tịnh. Cái thứ tư ngài nói không tu cái nào hết. Gọi là tứ liệu giảng của ngài. Vậy thì bây giờ mình cũng có thể mổ xẻ từ cái liệu giảng thứ nhất. Liệu giảng thứ nhất ngài nói rằng là có thiền mà không tịnh độ, 10 người tu thì 9 người rớt. Tại sao vậy? Tại khi mà ấm cảnh nó hiện ra thì mình sẽ bị nó cuốn hút đi, tức là mình sẽ bị trôi theo cái ấm cảnh. Ấm đây là ngũ ấm, tức ngũ quẩn. Thì cái thói thường đây thì mình thường xuyên rằng là trong cái tinh thần mình sống, cái thân tâm này của mình nó được phân ra thành là ngũ quẩn. Thân nó là thuộc về sắc quẩn, còn bốn quẩn kia chỉ cho tâm, tức là thọ tưởng hành thức. Thì thức thì chỉ cho rằng là tâm vương, còn thọ tưởng hành chỉ cho là quần thần của vua, tức là quần thần của thức, gọi là tâm sở pháp. Tức là mọi cách thuộc về tâm sở, một thuộc về pháp, các pháp thuộc về tâm sở, còn tâm vương là thức. Còn thân này của mình nó là sắc của quẩn. Thì cái thói thường thì khi mà thức khởi đó, thức khởi vọng thức phân biệt, thì vọng thức phân biệt nó mới sinh ra những cái tư tưởng để tham vọng, tán ái. Rồi những cái tư tưởng đó nó hiện hành, nó lưu hành, nó hiện hành, nó tạo cho mình những cảm thọ. Nó là những cái cảm thọ gọi là buồn khổ vui lạc. Thành ra nhìn ở nơi sắc rồi thì cái thức đó nó mới vọng thức, tức là nó hiểu sai đi, nó nhìn sai đi. Thì bây giờ mình nói một cái ví dụ thì mình thường thường nhìn mọi sự đó đều rằng là với cái tính cách gọi rằng vọng thức sai lầm, tức là khi cái vọng thức đó là sai lầm là thế nào, là khi nào cũng khởi ra những cái phân biệt. Mình nhìn thấy một người nào đó họ hành động một điều gì đó rồi mình mới khởi lên một cái thức. Thức đó nghĩa rằng mình thương hay mình ghét. Rồi thương hay ghét đó rồi mình mới bắt đầu mình khởi những vọng thức phân biệt như vậy, rồi thì cái tưởng nó mới có tư tưởng ở trong về những cái vấn đề của thương ghét. Thì khi mình nhìn bất cứ một cái kẻ nào mình thấy là nói cái ví dụ, mình nói là kẻ đó tốt với mình thì mình nảy lên một cái tư tưởng thương, kẻ đó xấu với mình nảy lên một cái tư tưởng ghét. Rồi thì ghét với xấu đó được mình phân biệt một cách sai lầm, là mình tất cả những kẻ mình ghét là người xấu trong đời, và tất cả những người mình thương là người tốt trong đời. Và nếu mà mình tư duy như vậy, mà thường xuyên mình tư duy như vậy, mà mình cho là chính xác, mình cho là trúng, nhưng mà trên thực tế thì nó có trúng hay không? Nếu vậy một thằng cướp nó ghét tất cả mấy cảnh sát, vậy thì là cảnh sát lô banh hết. Tại vì có cướp nào mà yêu mến cảnh sát bao giờ? Nếu vậy thì là nó nghĩ trúng, mà nó sẽ nghĩ nó nghĩ trúng, còn đâu bao giờ nó nghĩ sai đâu. Thành ra vợ chồng, thành ra cha con, mẹ con, thành ra bè bạn mà cãi nhau thì cũng chỉ vì rằng là mỗi người ôm cái vọng thức riêng biệt, mà ai cũng cho vọng thức của mình là trúng, cho nên cãi nhau quyết liệt và không ai nhường ai hết. Tại vì người nào cũng cảm thấy là mình mới có lý. Lý của ngã khi nào cũng là lý trúng, còn lý của tha nhân khi nào cũng là lý sai. Con người có những cái gọi là những cái thức phân biệt hay những cái tư tưởng mà luôn luôn được hiện hành theo đúng như vậy, xong rồi mới sinh ra mọi cái cảm thọ. Thành ra tất cả những thứ đó đều thuộc về ấm cảnh hết. Tại vì như vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng nếu cái người tu hành đó mà sơ hốt một chút thì ngũ âm ma nó sẽ chi phối mình, tức là nó sẽ làm cho mình thành vọng thức, vọng tâm và vọng thức, vọng tưởng, vọng hành, vọng thọ hết, nó sẽ biến mình thành như vậy hết. Rồi mình vọng thọ, nó nói cái ví dụ như thế. Thì cái vọng thọ mà cho mình dễ biết và dễ ví dụ, nó nói ví dụ như trong đêm mà mình nhắc thấy bóng cây mình tưởng nó là ma rồi mình sợ, thì đó là tại vì mình tưởng sai cho nên mình thọ sai. Anh tưởng chúng thì thọ chúng. Thành ra tất cả những cái vấn đề đó từ thức nó đã phân biệt rồi, cho nên khiến cho tưởng hành và họ đều sai lầm hết. Và khi sai lầm như thế cho nên hậu quả của cái vấn đề sai đó là chúng sinh không bao giờ được như ý muốn. Và tại vì chúng sinh tưởng sai hết, tưởng sai cho nên làm sai, cho nên không có được đúng như là cái ý của mình muốn. Cho nên lúc nào cũng cầu mong hạnh phúc, mà bao giờ hạnh phúc nào cũng tạm tơi, cũng đắng cay, lúc nào cũng cầu mong hết. Tổ sư thì chẳng bận tâm cái vấn đề đó, vậy tổ sư thì lúc nào cũng an lạc, mà an lạc là hạnh phúc. Như Phật ngôn, không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Thế thì ở đây nói rằng là có thiền mà không trình độ, 10 người tu thì 9 người sai phạm. Thì mình hiểu rằng tịnh đây là cứu cánh, thiền là phương tiện. Nếu mình chỉ có phương tiện thôi mà mình không có cứu cánh, tức là mình thiếu cứu cánh, thì chẳng khác gì giống như người có cái chiếc xe, bây giờ lên đường đi mà lại không biết là mình đi đâu, mà cũng không biết cái chỗ đến của mình là chỗ nào, thì thử hỏi rằng người đó đi có đến được hay không, thì đi hay bị lạc lắm. Nếu không hiểu rõ về cái cứu cánh, tức là cái mục tiêu, cái chỗ đến, không am tưởng cái cứu cánh mà sử dụng mục tiêu, thì giống như người ta nói là tu mù rồi. Thì đương nhiên rằng là dễ xa đọa. Cho nên cái người tu thiền mà lại bỏ tịnh, 10 người tu 9 người rớt một ngày còn nói nhẹ đấy. Chứ còn kỳ thật ra thì có thể nói rằng nếu mà tu thiền mà không chỉ có tập trung mọi cái thiền định để làm cho mình thanh tịnh thì chắc chắn thành ma. Nếu tu thiền mà để rơi vào bất tịnh thì thành ma, mà tu thiền mà đạt được tịnh thì thành tổ. Thành ra nếu mà chỉ thiền mà không tịnh thì chắc chắn rằng là 10 người tu và 9 người rất là chắc chắn rồi. Cho nên các vị tổ của Thiền Tông tuy rằng là không nói đến cái chữ tịnh, không nói đến cái chữ tịnh độ thôi, nhưng mà kỳ thật ra thì các vị đó thân tâm thanh tịnh vô bờ, đó là các vị đó đều tịnh hóa, đều trừ diệt những cái nghiệp vô minh của mình. Thành ra những vị đó chung cục khi mất cũng gọi là tùy nguyện vãng sinh, tức là muốn sinh về thế giới nào thì sinh. Hai nữa, đối với tư tưởng của Thiền Tông, một khi tâm của mình định rồi, định và tịnh rồi, thì Phật độ ở ngay nơi cái chữ, cái chỗ mà tịnh nó trên đó. Và rồi Phật độ thì ở ngay chỗ mà tịnh, còn Phật thì ở ngay cái chỗ định của mình, tức là huệ đó, huệ sinh ở chỗ định. Huệ đó đấy là quang của chư Phật. Định đó là cái định đó là không bao giờ tán loạn, hết là thọ của chư Phật. Cho nên một khi định đó thì quang và thọ xuất hiện, tịnh đó thì y báo trở nên, thành ra là không gì không phải là tịnh độ. Thành ra ở ngay quý độ cũng thấy nó là tịnh độ, giống như ngài Lục Tổ của Thiền Tông nói là phiền não cũng là bồ đề thôi, mà quý pháp cũng vẫn là Phật pháp mà thôi. Cho nên nói Phật pháp không có lìa thế gian này mà giác ngộ, và giác ngộ nó ngay ở trong cái thế gian này. Và như thế thì tuy không nói đến tịnh, nhưng mà mấy ngày nó cũng đạt được đến tịnh độ. Đó là đạt theo cái con đường y hệt như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm vậy, y hệt như vậy, tức là con đường năng hành, tức là giác ngộ ngay ở trong phiền não. Và nếu ngài Huệ Năng mà, hay là Thiền Tông mà chủ trương như vậy đó, thì đương nhiên ngài Huệ Năng đó cũng như là các vị tổ sư của tịnh độ thì đương nhiên cũng thuộc vào cái hàng mà năng ư vũ trường hạng thế, hành thử lãng sự và đắc an lầu đa la tam biểu tam bồ đề. Đó là chọn con đường năng hành, con đường tịnh độ, theo lối tịnh độ hóa mọi cái uế. Mà khi tịnh độ hóa mọi cái uế thì thử hỏi còn uế nữa đâu, thì đâu mà phải tịnh nữa. Một khi uế độ bị tịnh hóa thì còn có cái gì ngoài tình nữa đâu. Cho nên vì như vậy Mấy ngài đó không nói đến chữ mà cầu xin tịnh độ, nhưng mà kỳ thật là xin. Thế nên cầu kiến tính thành Phật là cầu xin tịnh độ rồi. Đây, ở đây thì ngài Vĩnh Minh mới nói rằng nếu giả sử những người tu thiền đó mà không có tịnh thì chắc chắn là lại gọi là thiền ngoại đạo, ngoại đạo cũng có thiền. Thì là cũng rời cũng rộng thôi. Thì mình biết rằng là thiền là cộng cộng pháp của ngũ thừa, còn tịnh nó mới là gọi rằng là biện pháp của đại thừa. Ấy ra thì dù như là các tôn giáo khác trong cái sự tu hành của họ ấy, thì họ cũng tịnh, nhưng mà cái tịnh của họ không có nghĩ đồng với cái tịnh của Phật pháp. Cái tịnh của họ chỉ là cái ăn hiền ở lành, cái người có phước nhưng mà vẫn có nhân không ngã, vẫn có tăng ái thị phi, vẫn có thiên thần, vẫn thù ghét quỷ sứ.